tình. Những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao. Lời chư Phật dạy thuở nào, siêng tu thiền định tiêu hao dục trần, vì sợ hãi quỳ ngưỡng quỳ thần, sao sánh bằng nương tựa đấng chi.
Nhằm mục đích là thắp sáng cái hiện hưởng, thắp sáng cái tuệ giác của chúng ta, để chúng ta không rơi vào những cái chấp thủ, những cái ham muốn. Và chính những cái chấp thủ, những ham muốn là nguyên nhân để sinh khởi các khổ đau, chứ không phải là tiền tài vật chất nó tự bản chất nó làm chúng ta khổ đau. Nhưng mà cái sự ham muốn, cái sự nghĩa là tham vọng, cái ái thủ, cái đó làm cho chúng ta khổ đau. Cũng như khi người ta định nghĩa, người ta nói là tiền á, mà mình xài đúng á, thì tiền hiền như Phật á, không có tội. Nhưng mà bạc xài lầm thì bạc ác còn hơn ma nữa. Cái bản chất của đồng tiền thì người ta nói là đồng tiền nó rất là nhơ bẩn, bởi vì nó được trao đổi, được nghĩa là thông qua nhiều con đường nghĩa là bất thiện để tạo nên đồng bạc, hay là tạo nên đồng tiền đó, thì người ta gọi là đồng tiền nhơ bẩn. Cũng có kể cả những đồng tiền mà phải bán thân để nuôi mạng. Nhưng mà cũng có những người họ làm những công việc như vậy với một cái tấm lòng hiếu thảo, thì nó không còn mang cái tính nữa là tè bạc nữa. Chẳng hạn như là thí kiều chuột cha, thì nó là cái đạo hiếu sẵn sàng để mà hủy bỏ cái thân của mình để mà chuộc lấy cái đời sống hoặc là cái tự do của người cha của mình, thì người ta gọi là hiếu đạo. 15 năm đoạn trường của thí kiều. Vấn đề ở đây là chúng ta học Phật là chúng ta học được cái cốt lõi của đạo Phật, không mang cái tính nữa là hình thức. Trong cái tháng vừa qua thì đạo tràng chúng ta có thông qua hai cái lễ, tức là vừa lễ Vu Lan, lễ dân y và lễ báo hiếu, cũng như là cài hoa hồng của 2-3 tiểu bang, và cũng đồng thời là một trong những thông điệp lớn của đạo Phật. Thông điệp lớn của đạo Phật trong mùa Vu Lan là gì? Là cho người học Phật chúng ta thấy rằng là cái cốt lõi của đạo Phật không phải là thần quyền, không phải là sức mạnh của quyền năng, không phải là thần thông. Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên chứng tới lục thông mà không có cứu được mẹ. Và ngay cả Mục Kiền Liên là một trong những đại đệ tử thần thông bậc nhất nữa thì cũng không có thoát khỏi nghiệp quả. Như vậy cái thông điệp của mùa Vu Lan cũng đồng thời chúng ta thấy rằng cái tuệ giác và cái sự sáng suốt không có còn tham muốn, không còn tự ngã, không còn riêng tư, và cái nhân cái quả của cái người mẹ phải bị rơi vào cảnh giới khổ đau đó là do gì? Là do cái tội của mình kết sâu. Tội của mình kết sâu đó là do tham, do sân và do si. Nếu mà ngày nào chúng ta buông xả được cái sự chấp thủ đó thì chúng ta được giải thoát. Chứ không có ai, không có một cái thần lực nào mà có thể thay thế được cái vận mệnh của chúng ta. Và cái thông điệp của Vu Lan cũng đồng thời là một cái thông điệp của đạo Phật là tất cả cái tiến trình của cuộc sống do duyên mà chúng ta phải đi theo con đường của nhân và quả. Cho nên nếu mà chúng ta tạo những quả bất thiện thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ là thọ lấy cái quả, không có được an vui hoặc là khổ đau. Và không ai có một cái quyền năng, không ai có phép lạ nào có thể thay thế được cái thọ nghiệp của chúng ta, kể cả Đức Phật. Bởi vì chúng ta đọc lại trong kinh thì thấy rằng có có lần là Đức Phật ngài bị đau đầu, hoặc là có lần ngài bị nghĩa là Bồ Đề Đạt Đa đó cho lăn đá rồi bị dâng một cái mảnh chảy máu hết trơn. Thì Đức Phật nói rằng cái đó cũng có nhân có quả hết, nói rằng tại sao ngài nhức đầu. Ngài nói rằng hồi trước có một cái làng họ thì họ bắt được con cá rất lớn, bây giờ mình gọi là cá ong hay là cá voi vậy đó, rồi cái cả làng xúm nhau xong là ra chặt bẻo để về nấu ăn. Chỉ có một đứa nhỏ trong đó nó không có ăn, nó không có ăn cá và nó cũng không có muốn tham gia vô cái chuyện đó. Tuy nhiên sau khi người ta làm rồi còn có bộ xương của cái đầu cá thì nó tới nó lấy chân nó đá nó chơi. Thì Đức Phật nói rằng trong nhiều vô lượng kiếp gì trước đó, tiền thân của ta là đứa nhỏ không ăn nhưng mà đá nó chơi vậy không, cho nên bây giờ bị nhức đầu. Không biết rằng cái câu chuyện đó nó có gọi là huyền thoại quá hay không, hay là nó mà nhầm một cái tính như là giáo dục sâu xa hơn để chúng ta thấy rằng cái thánh Đức Phật ngài nói rằng ta cũng không có tránh khỏi được những cái nhân quả mà trong đời, trong vô lượng kiếp. Và điều đó cũng là một thông điệp cho chúng ta thấy rằng bản thân ngài cũng phải thọ những cái nhân cái quả mà mình không có thể nào mà tránh khỏi được. Cho nên trong cái đời cuối cùng ngài thành Phật á, ngài cũng có từng có lúc nữa là ăn lúa của ngựa, tức là một đấng được gọi là cái bằng lượng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc, tức là phước đầy đủ và huệ đầy đủ. Rồi cuối cùng có một lần nọ là có một cái vị đó nghĩa là tới thỉnh ngài nghĩa là trai tăng và xin được cúng dường ngài, chuẩn bị cúng dường. Nhưng mà rồi vì gia duyên bận biểu rồi giống như là nghiệp vậy, nó xui khiến sao đó rồi cũng bận lo chuyện kia cũng quên chuẩn bị trai tăng. Đến sáng hôm đó thì Đức Phật không đi khất thực, dẫn chi tăng để đi thọ trai. Nhưng mà đến nơi thì người ta không có làm gì, không có chuẩn bị đồ đi cúng dường, cho nên cuối cùng là để ghé một cái trang trại kia và được cái người chủ trang trại đó nữa là nấu cháo bằng lúa mạch, tức là lấy từ cái lúa của ngựa ăn để nó là nấu để cúng dường cho ngài. Điều đó cho mình thấy rằng cho nên nhiều khi bây giờ hồi thờ Phật cũng vậy, bây giờ nhiều Phật tử cũng vậy, nó hứa nhưng mà không làm được. Giống như mình nói là em cứ hẹn nhưng mà em đừng có đến. Hứa lo, hứa cúng, hứa này hứa kia, nhưng mà kêu trời mưa, lỡ mưa rồi. Cho nên là lỡ hẹn rồi, lỡ hứa rồi trên môi, nhưng mà đôi khi mình làm không được không phải là mình muốn làm, nhưng mà nó có nhiều cái nhân duyên, nhiều cái nghiệp nó che mờ, nó làm cho mình không thực hiện được điều. Thì Đức Phật nói rằng cho nên trong đời này Như Lai cũng còn phải ăn lúa của ngựa. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta được cái thông điệp của đạo Phật, thấy rằng cái tuệ giác của Đức Phật nó rất là sáng suốt và cho chúng ta một bài học rằng chúng ta không tin vào cái năng lực mà gọi là đạo Phật. Mục tiêu của đạo Phật là để giải thoát giác ngộ, để giải thoát được khổ đau. Mà muốn giải thoát khổ đau là mình phải không có tham gia hay gọi là không có dấn thân vào những con đường mê lầm thì mình mới có thể giải thoát được khổ đau. Tức là mình không có gây nhân bất thiện, mình không làm những việc chấp thủ, không có chấp ngã, không có tự ngã, không có tự ái, hoặc là không có thị phi nhân ngã, tham lam nhiều chuyện thì mình không có khổ đau. Đó, tức là giải thoát khổ đau. Chứ không ai có thể làm cho mình được cái điều mà giải thoát khổ đau, kể cả mình ngồi trước Phật để mình cầu Phật. Bởi vì trong cái phần mà chúng ta sắp học đây á, sẽ liên hệ đến cái phần đó là 188 câu pháp cú của Phật. Loài người sợ hoảng hốt, tức là người chúng ta sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Ở đây rất là nhiều người chúng ta nghe cái từ quy y, nhưng mà mỗi một lần quy y đó là thầy đều có giảng cái cái yếu chỉ và cái sự sâu xa của nghi y, nhưng mà ít có nhiều người lưu tâm và đôi khi cũng không được nghe trọn hai chữ nghi y. Nếu mà bây giờ mình hiểu ngay cái từ nghi y trong cái bài mà mình tán Phật, cái nghi y tròn một niệm, thì mình thấy nó đã sâu xa cái nào, thì dứt sạch nghiệp ba kiện. Ở đây Đức Phật nói rằng đó là con người đó sợ quảng hốt đủ thứ, cho nên đi tìm nhiều cái chỗ để quy y, tức là về để nương tựa. Quy y là nói theo nghĩa đen là một từ rất là đơn giản, là nương tựa. Nương tựa đâu? Rừng rậm núi non, vườn cây đền tháp, quy y ấy không ổn. Quy y những chỗ vậy Đức Phật nói rằng không ổn. Tại vì sao? Tại vì nghĩa là không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Bây giờ mình không nói từ quy y nữa, mình sẽ đổi một từ khác. Cũng như bây giờ và thời xưa, các vị nhớ là ở Việt Nam mình và ở Trung Quốc là họ rất là chuộng cái gì? Phong thủy. Phong thủy là một từ khác của giống như là quy y vậy. Chọn một cái miếng đất, chọn một cái nghĩa là vị trí nào đó cho nó tốt đẹp, rồi đặt cái bộ hài cốt hoặc là chôn ông bà cha mẹ mình, thì trong tương lai con cái có thể làm quan, có thể làm vua, giàu có. Và ở trong Việt Nam mình á, thì một cái câu chuyện cũng rất là nổi tiếng, thì các vị biết là khi mà thành lập cái kinh đô của Việt Nam mình á, giữa hai cái thời phân tranh của Trịnh Nguyễn phân tranh, thì cái đời vào chúa Nguyễn chạy vào ở trong Nam, tức là hướng Nam chứ không phải là miền Nam, đến ở cái kinh đô gọi là Phú Xuân, giờ gọi là thần kinh, đất thần kinh, đất gì, đất Huế. À, ở đây có ai hỏi không? Có ai người khỏe không? Tức là cái vùng Công Tần, Tôn Nữ, Thị Thúy Hoa. Nghe cái tên, nghe cái từ Công Tần cái mình thấy nó sang trọng quá em, tức là dòng quý tộc. Nhưng mà các vị biết là dòng quý tộc bây giờ đó là cái đời cuối cùng á, là triều đại của ai? Triều đại của Bảo Đại. Bảo Đại là cháu Gia Long, là con Khải Định, phải vậy không? Là dòng gì? Tức là một trong những cái vị vua cuối cùng. Và bây giờ ông con và ông cháu của Bảo Đại đó, các vị biết là chạy xe ông đâu không? Giá vỏ xe. Và cái thời cha, cái thời ông cố, ông sơ, tức là nhiều đời trước, 200 năm khi lập quốc ở tại cái triều đại ở đất thần kinh đó, có một ngôi chùa nổi tiếng bây giờ cái gì mình về mình thông á, gọi là chùa gì, Linh Mộ hay là Thiên Mộ. Nói rằng cả là chùa chúa đến đó thì bằng đêm nằm mơ thấy con bà già, bà kêu đốt cây nhang, đốt cây nhang đi đến chỗ nào mà nó tàn cây nhang thì chỗ đó là để lập kinh đô được, gọi là chọn cái đất đó là đất rất là cao quý, rất tốt để nó là lập triều đại. Cho nên cuối cùng tại chỗ mà mình gọi là bây giờ thành lập những cái vương triều của họ Nguyễn, lập thành kinh đô. Thì triều đại đó cũng kéo dài khoảng hơn 10 đời vua. Tuy nhiên bây giờ thì nó giống như bầu Nguyễn Thanh Quang vậy. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, thành cũ lâu đài cổng Tịnh Dương, đã dẫn trơ gan cùng thế nguyện nước còn ơn mật tức ai thương. Thì cái thành cố đô Huế đó, sau một trận rất là nặng nề của Mậu Thân thì nó tan nát ghê lắm. Nội thành, nội thành mình gọi là thành nội đó, những con đường những ngày xưa trong đó, khi cái dịp các vị về thăm cố đô Huế còn đi vào những cái con đường xưa của cố đô Huế gọi là nội thành đó, trong khu hoàng cung đó. Giờ họ cũng còn để xe ngựa để cho du khách mà đi kia được vậy đó, để trả tiền thôi. Thì mình mới thấy nữa là những con đường ngày xưa từ giống như là Tử Cấm Thành vậy, những con đường đó không ai có, những cái con lộ không ai được đi, chỉ cần bước chân lên là bị nghĩa là chém đầu. Nhưng bây giờ thì ngựa đi luôn, mình cũng đi luôn, cho nên bây giờ mình còn hơn vua nữa. là muốn đi đâu, những cái chỗ nghĩa là những cái khu hoàng phi đồ chỉ có nghĩa là cỡ là hoàng hậu mới được đi thôi, còn cái cửa ngõ mà chỉ có hoàng hậu mới được đi, chứ còn mình không được đi. Thì bây giờ ta đi tuốt lốt, đi đủ thứ không biết hoàng gì, nó là nam nữ gì nó đi giết đầy hết trơn. Cái đó nó sẽ ứng dụng cái câu mà Đức Phật nói trong kinh Viên, cái kinh Bát Đại Nhân Giác là nếu chúng ta học đó, tức là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, nó giòn bở, không có gì thật cả. Cho nên Đức Phật nói rằng không có nên quy y những cái chỗ đó, tức là không có nên nương tựa như vậy. Và khi mà chúng ta chọn cái phong thủy giống như là chọn phong thủy mà của mà chú Nguyễn mà đặt cái đó, nghĩ rằng đó là trường cửu chi kế, tức là cái việc sao không thay đổi được, phải vậy. Nó tùy theo duyên, nó có thể khoảng chừng 50 năm, 100 năm cũng có thể có. Nhưng mà đôi khi nó cuối cùng rồi nó cũng là con số 0 rồi thôi. Cho nên khi Đức Phật nói câu chuyện này, tại vì nó có chuyện là vì khi Đức Phật nói câu pháp cú này, Ngài nói tiếp là ai quy y Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế. Đó. Rồi thấy khổ đau khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thẳng tám ngành đưa đến khổ não tận, như vậy mới gọi là thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Trong nguyên cả năm cái câu này này thì Đức Phật đã nói lên cái nội dung về quy y tam bảo, và trong những cái buổi này chúng ta sẽ nói về cái nội dung đó để cho các vị thấy là tại sao mà Đức Phật nói như vậy. Cũng như vừa rồi mình nói cái câu chuyện mà ở Huế rồi, cái người Việt mình cũng vậy, và có nhiều người trong đó có tiếp là người Tàu thích coi phong thủy, cho nên nghĩa là coi phong thủy, mở một cái cửa hàng, mở cửa nào thì tiền nó mới vô. Nguyên có nhiều người tới coi cái nhà bếp của Minh Quang, cái nhà bếp để không được, bởi vì nước với lửa vậy nó cứ nấu quá, cho nên nó cãi lộn hoài đủ chuyện. Nhưng mà các vị biết rồi, các nhà bếp nào thì cũng nước rồi cũng lửa rồi cũng cãi lộn rồi cũng lâu thôi, chứ không phải là cái phong thủy mà để gọi là đặt cái cửa nào để cho nó yên ổn cả, cho nó do tâm người thôi. Cho nên chúng ta không có quy y theo cái dạng đó. Đức Phật muốn nói trong này để nó cho mình thấy rằng là mình đừng có tin tưởng vào những cái quyền năng, cái thần quyền hay gọi là những cái mơ hồ. Vì có một cái vị nổi tiếng vào cái thời của Đức Phật đó, vị đó là cũng như là thầy, được gọi là thầy tư tế, bây giờ mình gọi là giống như quốc sư trong một cái nước. Thầy tư tế đó là tên là A Kỳ Đạt Đa, tức là Adidata. Cha ông ta là quốc sư, cho nên khi ông ta chết đi là vua Kosala, là cha của vua Ba Tư Nặc á, lên khi Ba Tư Nặc lên ngôi đó, thì khi cha ông ta chết cho nên tiếp tục làm thầy tư tế, tức là làm quốc sư chuyên về chia tế tự, cúng cầu nguyện hoặc là coi về phong thủy. Vì vậy cho nên, nhưng mà ổng lúc mà vua Ba Tư Nặc lên thì ông thấy rằng vua vẫn rất là tôn trọng ổng, bất cứ lễ nghi cái gì nữa là cầu nắng cầu mưa phương hướng gì cũng thỉnh cầu ổng hết. Nhưng mà ông nghĩ rằng sẽ có một thời gian nào đó rồi sẽ có những người giỏi hơn, tài hơn, rồi mình cũng sẽ bị bỏ rơi, cho nên không có con đường nào tối thượng bằng cách mình phải tự tìm con đường tu hành giải thoát. Cho nên ông xin với vua là cho ổng từ chức quốc sư coi về tư tế đó để ông đi xuất gia. Vua Ba Tư Nặc đồng ý, thấy rằng ông có một cái chí nguyện giải thoát rất lớn, cho nên đồng ý cho ông xuất gia. Và ông là cái người của Bà La Môn mà mình gọi là tu theo Hindu đó, gọi là, cho nên của Ấn Độ giáo ông mới ra, ông xin vua rồi cái ông mới dẫn một số người đi đến nữa là giữa ba cái quốc gia, ba cái thành phố mình gọi là biên giới giữa ba cái quốc gia. Và khi đến ba biên giới đó, Ấn Độ mới kêu là những ai muốn nữa là được an ổn, được tu tập thì nữa là múc cát rồi đổ vào một cái chỗ, cái ngã ba nó giống như mình gọi là một cái điểm đó, thấy cái cảnh phong cảnh nó rất là tốt và nó có thể làm hương thịnh cho cái sự tu hành, cho nên kêu đổ vậy đó. Và người ta mới bắt đầu, người ta đi theo ổng tới cả chục ngàn người để đổ cát, nó trở thành một cái động cát lớn và có một cái Long Vương, tức là vua rồng tới đó ở, cho nên ai cũng sợ mà nó trở thành linh thiêng. Thì bây giờ A Kỳ Đạt Đa, tức là Ajitata ở đó tu, lãnh đạo, tức là mình gọi là giống như mình gọi là giáo chủ đó. Lúc còn ở trong cung thì ổng là thầy tư tế, tức là thầy coi về cúng tế và kể cả phong thủy. Bây giờ ra đó là cũng chọn cái chỗ đó, mình gọi là giống như là chùa Linh Mụ vậy đó. Tức là chọn cái chỗ là đặt quốc là chắc chắn có thể dùng thần. Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng là Đức Phật nghe vậy thì Đức Phật mới nói với Đại Bồ Kiền Liên, nói rằng là A Kỳ Đạt Đa là tuyên bố rằng là ai mà muốn là được an ổn, ai muốn quy y tối thượng thì phải tới chỗ đó để xuất cát chỗ đó, nơi đó có con rồng và nơi đó có vua rồng, tức là Long Vương, thì chắc chắn sẽ được an ổn, sẽ được tốt đẹp. Thì Đức Phật nói là đó là cái không phải là chân lý, lời của nó là sai lầm. Kêu về một Kiền Liên đó là ông hãy đến đó để mà giáo hóa và giải thích. Thì người một Kiền Liên nói rằng ở đó đệ tử cũng đông lắm, tới 10.000 người rồi, cho nên con tới một mình chắc không xong, thôi thỉnh Đức Phật đi theo, cũng như là cho mình thỉnh Phật theo, nó có quay lại cái mạnh để Phật tới thì có thể giáo hóa được. Thì Đức Phật thôi được rồi, vậy thì ta sẽ đến, nhưng mà ông đi trước đi. Thì ngày một Kiền Liên thấy người ta đồ chúng đông quá, giống như mình nói rằng cho cả một cái sân banh vậy mà người ta đồ có đồ đông quá, cho nên ngày một Liên sợ mình tới một mình làm không xong, cho nên trước khi đến đây các vị biết ngày dụng thần thông làm cho mưa bão giống như là sấm sét, cái người ta kiếm chỗ trú hết, còn có mình thầy tức là ông A Kỳ Đạt Đa ở đó. Thì ngày mới vô, ngày mới thấy cái tháp ổng kêu cửa, kêu A Kỳ Đạt Đa tức là Ajitata. Cái ổng ngồi trong hỏi ai vậy, nói tôi là một cái người tu sĩ ẩn sĩ thôi, đến đây xin chỗ trú. Nói ở đây không có chỗ nào trú nữa trơn, ta có một mình chỗ ta trong này thôi, bây giờ đây lo đâu. Cái ông ấy là như vậy thì ở trong động cát, cái chỗ mà mình được gọi là linh thiêng mà ổng kêu đổ cát vô để mà làm cái chỗ tu học, tôi muốn đủ đó, nó trợ người muốn chết thì chỗ đó đi không được, chỗ đó vô không được. Nó tại sao vô không được? Nó vì chỗ đó là chỗ của vua rồng, chỗ Long Vương ở trong đó. Nó không, Long Vương thì Long Vương tôi cũng muốn vô ở vậy, Long Vương có chỗ Long Vương tôi cũng muốn vô. Cái ông mẹ cũng nói rằng ông không muốn cho vô, nhưng mà cuối cùng thầy gọi đi vô, nhưng nói rằng cái đó tùy người, chú muốn vô vô. Cho nên ngày một Kiền Liên đi vào trong đó, tối đó ngày một Kiền Liên ở trong cái động cát. Thì lúc đó Long Vương á, Long Vương mới nói trời ơi, ông Sa Môn này, tức là một Kiền Liên á, là ai mà dám tới đây mà cái mà mình gọi là chiếm chỗ của ta, hay là muốn đến đây mà muốn gây sự ta sao? Cho nên Long Vương bắt đầu phải là thổi khói bình buồn lên tới như là cõi trời. Ngày một Kiền Liên nói rằng Long Vương biết thổi khói, ta cũng biết thổi khói vậy, cho nên ngày thổi khói á, hai bên khói nữa là khói bình buồn không thấy được. Đến nỗi mà Long Vương chịu cũng nổ, nó trời khói nào mà dữ vậy, cho nên chịu nổ cùng là tới để đốt. Ngày một Kiền Liên thổi ra lửa, thổi lửa. Ngày một Kiền Liên nói rằng nè, không thổi lửa thì mình cũng lửa. Ngày mới nhập vào trong cái nghĩa là quả quan tâm bụi, ngày ngồi cái là thân của ngài nó cháy thành như một ngọn lửa cháy rực lên lên tới cõi trời Phạm Thiên, đốt nóng quá Long Vương cháy đâu chịu nổi, Long Vương cháy đâu chịu nổi, cho nên nữa là thu lại rồi gây quy là cúng dường bài thức ăn, cúng dường thỉnh ngày ngồi. Sáng hôm sau trời quang mưa tạnh vậy, giống như mình gọi là lâu lâu mà út mình mà nó mưa bão vậy. Cái đệ tử của ông A Kỳ Đạt Đa tới thấy xong mà tưởng đâu là chắc là hôm qua chỉ là một Kiền Liên cái trái tan nát hết trơn rồi, nên tới coi lượm xác lượm xương cũng lên nha. Nhưng mà anh nhà tới không thấy, thấy là ngày một Kiền Liên ngồi trên động cát cách rất là tự tại, ngồi thiền vậy đó. Rồi Long Vương thì cũng đồ ăn, trời ơi sao mà ngày tôn theo cái đường lối nào mà cao quá, thần thông cao vậy. Thì ngày một Kiền Liên chưa trả lời, lúc đó Đức Phật từ xa mới tới. Cái một Kiền Liên mới đứng dậy mới đảnh lễ thành thỉnh Phật ngồi. Thời ơi, ông đèn hoa mà cũng làm như vậy, cũng hàng một con rồng vậy mà. Này hỏi ai vậy? Đây là thầy của tôi, nói trời ơi, đệ tử mà còn nhỏ vậy chắc thầy chắc là kêu bằng cao quý lắm, cho nên đó là ông mới xuống vào xung quanh Đức Phật. Họ hỏi rằng là cái thần thông nào với lại cái con đường nào Đức Phật tu thành tựu vậy? Đức Phật nói rằng giáo lý của Như Lai không phải là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như người ta tưởng, hay gọi là tu tập để thành tựu một cái thần lực, mà chính là con đường giải thoát sự giác ngộ. Mà con đường giải thoát sự giác ngộ đó quy y chân chánh, không phải quy y giống như là A Di Đà ra, mà quy y chân chánh này là người nào phải thấy được. Thấy được gì? Thấy được sự tỉnh thức, thấy được sự giác ngộ, thấy được sự giáo lý, thì người đó mới có thể thấy được cái sự chân chánh để mà giải thoát. Và khi nào mà được giải thoát thì người đó chấm dứt khổ đau. Đó là mục tiêu giáo lý của ta. Do vậy mà Đức Phật mới nói cái câu pháp cú này. Nhưng mà các Phật tử chúng ta thấy rằng bây giờ mình quy cái đôi khi mình cũng không hiểu hết. Tại vì mình cũng còn những cái ham muốn, còn những cái tham vọng. Thí dụ như giờ đó là mình phải coi phong thủy, rồi mình phải chọn ngày, coi giờ, rồi cấp này cấp kia. Kể cả các vị ham cũng giống như là người ta coi ngày đám cưới, coi bên Tàu gọi là coi bát tự, coi tám chữ, rồi coi cho nó hợp nhau. Nhưng mà hầu như là tất cả không có đám cưới nào mà của người châu Á, trong đó người Trung Hoa và người Việt mình không có coi ngày. Kể cả chọn giờ nó là hoàng đạo, rước dâu này kia. Nhưng mà các chị thấy là nó an ổn hết không? Và nó có ly dị không? Nó có quýnh lộ không? Nó có cắn lộ không? Điều này để cho mình thấy rằng tất cả những cái mà mình tin tưởng vào điều đó nó không có đúng gì hết. Mà các vị biết là cái hồi thờ một vua chúa, hồi thờ mà kể như là triều đại của Trung Quốc hay là của Hàn Quốc, để chọn mà dâu hoặc là chọn mà rể cho vua đó là coi bát tự, đồ coi ghê lắm rồi. Tính nó từng chút vậy đó, chập giờ chút cũng không được rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi nó giết hại với nhau, tàn hại với nhau. Thì bởi vậy cái bản chất chính của sự khổ đau là cái tham ái, tham chấp và mình gọi là bất thiện của tâm thức, chứ không phải là của cuộc sống, hay là kể cả là đó là hoàng gia, hay là có những người nghĩ rằng những người chủng tộc cao ở nước ngoài mình gọi là high level hoặc là cái bậc class, tức là cái bậc high class, tức là những người có trình độ văn hóa hay là những người được nuôi dưỡng trong một cái gia đình văn hóa, không phải là họ không ác. Những người đó khi họ ác còn ghê gớm hơn, những cái suy tư của họ còn thâm độc hơn là những người nông dân. Những người nông dân. Cho nên là trong những cái gia đình mà mình gọi là cái vòng được gọi là thế tộc, thì những sự tàn hại lẫn nhau và những sự khổ đau nó còn ghê gớm hơn. Chứ không phải là người không có học, hoặc là không phải là những người bình dân mà họ trở thành người bất thiện. Ở đây muốn nói là tâm thức của chúng ta. Và bây giờ khi Đức Phật dùng cái từ đó là quy y đó, Đức Phật nói ở đây đó, tức là ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng. Thì mình nghe vậy mình tưởng là mình quy y Tam Bảo là nó đúng rồi, nhưng mà thật ra nó không phải. Ngay cả cái bài mà để cho người Phật tử tại gia tán tụng quy y đó, là Buddham Saranam Gacchami, tức là con hay là tôi đến với Phật hay là để trở thành Phật. Cái ý nghĩa nó quan trọng vậy, tức là thay đổi một cái sắc sình, tức là thay đổi một cái vị trí từ một cái người phàm phu này trở thành một cái người cao thượng. Nếu mình muốn quy y. Và cái câu kế Phật nói rằng ai mà dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, rõ ràng là quy Đức Phật là vậy, phải thấy được bốn thánh đế là gì? Là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Mà muốn thấy được bốn thánh đế cũng đồng thời là nguyên cả một cái nội dung trong bài kinh Vô Lậu Bồ lần trước thầy có nói là nguyên cả một nội dung của nó là bốn thánh đế trong đó, tức là đầu tiên là phải thấy được là tại sao mà bà mẹ Thanh Đề đã phải bị khổ, là vì mẹ nuôi gốc tội kết sâu, gốc tội kết sâu đó là do tham, cho nên đưa cơm mà phải lấy tay che, sợ đó là quỷ dình dục của mình, cho nên cơm hóa thành lửa. Và nếu muốn được đó là khổ vậy đó, cái khổ vì do tham đó phải thấy được cái nguồn gốc của nó, mẹ mẹ ngươi gốc tội kết sâu, chứ không phải tự nhiên mà mình chịu khổ. Cho nên bây giờ đó là mình muốn hóa giải một cách nữa là đa nét, bằng cách là không có trừ cái gốc mà mình chỉ trừ cái ngọn, đúng không? Thấy khổ xong rồi đó là mình cho cái gì đó để cho hết khổ, là mình nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ được, không phải vậy. Cho nên có một lần cách đây vào khoảng 3 năm thầy có giải cho các Phật tử nghe là cái người xuất gia chân chánh hay là cái người xuất gia theo đệ tử của Đức Phật á, không phải là người đó làm từ thiện. Có nhiều người đó, có nhiều Phật tử nói rằng là thầy nào đó và cô nào đó giỏi từ thiện, làm từ thiện giỏi nổi tiếng, nhưng mà làm ra người xuất gia không phải làm từ thiện. Cái việc mà làm từ thiện là cái bổn phận và trách nhiệm của những người cư sĩ tại gia. Họ có tiền họ làm ra, tức là họ build up, tức là họ đã xây dựng được cái đời sống gia sản của họ. Họ lấy những đồng tiền chân chánh của họ đó, hay gọi là không chân chánh đi nữa, nhưng mà họ lấy họ mới chia sẻ lại cho những người nghèo đó túng thiếu, thì cái đó được gọi là việc từ thiện. Tức là việc làm tốt để an ổn, giúp đỡ cho người khác. Còn cái người xuất gia đó là không có làm từ thiện. Tại vì người xuất gia là cái người được gọi là khất sĩ, là người thọ nhận được sự cung cấp giúp đỡ người khác. Tiền đâu, mình đâu có tự làm ra tiền đâu, thấy không? Giống như bây giờ chùa thầy làm sao để làm ra tiền được? Thầy đâu phải là nhà kinh tế, thầy không thể làm kinh tài, cho nên vì vậy không có tiền và không có thấp chấp thủ cái tiền đâu. Vì vậy mình lấy gì để mình làm từ thiện? Mình không có làm từ thiện. Và Đức Phật, bản thân Đức Phật ngài là con của vua, là thái tử. Nếu mà ngài làm từ thiện thì sau khi ngài thành đạo rồi đó, là ngài trở về ngài nói dương cha là phải xuất tất cả tiền bạc vàng trong cung ra để mà cứu tế cho dân Ấn Độ nghèo. Không làm được. Tại vì cái nghèo và cái cuộc sống của chúng ta nó do cái gì? Do một phần của nghiệp quả của họ. Chứ không thể nào mà lấy tiền của vua mà có thể đem là làm từ thiện mà giúp cho hết dân Ấn Độ nghèo. Nó nghèo tới bây giờ nó còn nghèo mà. Không. Và Đức Phật nói rằng cái mà Như Lai đi tìm và phải hy sinh cả cuộc đời của mình và bao nhiêu đời tu tập là đi tìm cái tuệ giác để có thể cứu vớt, để có thể giúp đỡ chúng sanh, để có thể giáo hóa cho người ta tỉnh mê, không còn tham chấp về giải thoát của đạo. Chứ không phải là Như Lai cứu cái khổ của chúng sanh hiện tại, tức là vì nó đói phải cho nó ăn, không phải như vậy. Cho nên Đức Phật ngài 45 năm ngài trở thành một cái người khất sĩ, ngài đi chỗ này chỗ kia đi giáo hóa, giáo lý của ngài giảng ra cho người ta nghe. Và ngài thì nói chỗ này rằng ai nghe Đức Phật là gì, là thấy được bốn thánh đế, thấy được khổ đau và khổ tâm, thấy sự khổ vượt qua và thấy được đường thánh đạo tám lành là gì, là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thấy được tám con đường đó để rồi gọi là ứng dụng tu tập qua cái quá trình của tứ đế, thì như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật nói rằng người đó được gọi là người quy chân chánh. Chứ không phải là giống như bây giờ mình quy là mình nói rằng quy là mình trở về với Đức Phật để mình được sự bảo vệ, tức là cái nhu cầu của chúng ta ngày nay, nhu cầu của những người Phật tử ngày nay cứ nghĩ rằng khi mình quy y tức là mình muốn được trở về để trở thành một thành viên, để được sự che chở, để được sự an ổn. Thì Đức Phật nó quy vậy là không phải, quy không có an ổn. Kể cả là quy theo kiểu thần quyền, quy mà coi phong thủy, coi như là của cái bằng A Kỳ Đạt Đa, tức là chọn một chỗ nào đó để cho đời sống mình được an ổn, Đức Phật nói rằng quy đó là sai chân lý. Thì như vậy ngày hôm nay chúng ta quy Đức Phật, chúng ta làm một cái nghi thức quy, chúng ta lễ quy, chúng ta có thành tựu được sự an ổn không? Không. Nếu chúng ta không thực hành bát chánh đạo và không thực hành tứ diệu đế, ngay cả ngày hôm nay mình làm một Phật tử vậy, nhưng mà cái nhu cầu đòi hỏi về tâm linh của mình, nhu cầu đòi hỏi về được sự chia sẻ, được sự giúp đỡ của mình nó quá nhiều, tức là nó khởi sinh bởi bằng sự tham vọng, bằng sự ham muốn. Cũng như là mình quy Phật để mình nói rằng đó là con niệm Phật đứng 5 năm, đứng nghĩa là nắm cây nhang trời cả nửa tiếng hồ làm gì, Còn sao mà tối nằm mơ thấy trúng số? Chính cái tham vọng của mình đó là cái bằng áp lực đòi hỏi thêm, tức là cái người mình yêu thương, cái người mình quý trọng là Đức Phật đó. Bởi vì ví dụ giờ mình nói rằng cầu Bồ Tát Quan Âm, cầu Bồ Tát Quan Âm cứ đứng trước hoài hỏi cầu gì? Cầu sao mà con nó phải học cho giỏi. Thì chính vì chính niệm vô bác sĩ là Medicare kéo gia đình trở thành dòng tộc. Mình đứng trước Đức Quan Âm vậy, tức là vô tình nghĩa là mình đã làm đưa thêm một cái áp lực, nghĩa là thay vì nghĩa là muốn được sự che chở, nhưng mà cái đòi hỏi của mình nó quá nặng đi, tội nghiệp. Nếu mình là một Bồ Tát thì tội quá, sức đâu mà phải lo cho 6-7 tỷ người chỗ này kêu chỗ này cầu mà phải mà khổ đau thẳng thiết sắp chết rồi. Con bây giờ chỉ con nghĩa là Bồ Tát không có mặt là con chết liền, thì lúc đó thì mình nghĩa là Bồ Tát sẽ đi tìm chỗ đó. Thằng này nó trời ơi, nó thậm chí nó là làm sao mà cho cái xe con nó đựng nó tắt máy dọc đường, cầu Bồ Tát cho nó nổ máy lại, cũng cầu Bồ Tát. Thành ra nếu mà một lần một Bồ Tát mà phải nghĩa là cái bằng chi diện cho toàn bộ tất cả những ham muốn của chúng sanh của chúng ta, thì nó đâu có trúng được cái chỗ quy y đó đâu. Nó không trúng chỗ quy y đó. Dạ, ngồi đó đi một chút nữa thì quy y. Cho nên cái quy y mà chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng đó là vô tình nữa, là chúng ta làm nặng thêm, thấy không? Nặng thêm cho cái nhu cầu của cái người học Phật của chúng ta. Bởi vì trong cái ý nghĩa sâu xa của từ quy Phật, quy Pháp và quy Tăng, nó cũng đồng thời có một cái từ của Phật học mà lâu nay chúng ta thường học, nữa là nếu muốn được giải thoát thì người ta phải làm gì? Buông xả. Nắm nhiều thì nặng nhiều, nắm ít thì nặng ít, buông ra thì được giải thoát. Như vậy là bao giờ chúng ta mới buông xả được? Ngay cả cái việc mà mình nói là trong tâm thức đi, mà mình không có buông xả được, tức là mình chỉ muốn thâu vô mà mình không có muốn bỏ ra, thì vô tình nữa là mình đã làm cái là nặng nề thêm. Thì có học trò với mẹ mệt vậy, các vị biết là nó nói rằng ở nước Úc này đó là họ tốt cái việc từ thiện, hay là cái việc mà gọi là phải làm trong cái cơ chế an sinh xã hội của mình, gọi là Medicare, nó mạnh lắm mà nó tốt. Nhưng mà vì nó quá nhiều người cho nên nó là giống như là cái một bà mẹ vậy, mà nó quá nhiều con, cho nên đứa nào phải khóc dữ lắm thì bảo mama phải cho nó bú, còn bây giờ mà khóc ít thì nó không tu. Rồi cái mình nghe vậy cái mình nói trời ơi gì mà thảm như vậy. Rõ ràng là mẹ thì phải thương con như vậy, nhưng mà đừng vì nó nhiều con quá, với lại đằng này đã vậy rồi, có nhiều đứa đó là nó không có phải là gì nó đói, nhưng mà vì nó thấy người ta bú nó cũng muốn, và nó cũng muốn lấy sữa để dành nữa. Cho nên là cái gì bệnh nặng á, hoặc bệnh cần tới nhu cầu của y tế đó, thì phải đằng này đó là chưa bệnh mà muốn là đi kiếm thuốc để dành, đi khám để gì, để kéo thẻ và đồng thời mua thuốc để phòng thủ, thì bà mẹ sữa đâu chịu cho nổi. Bà mẹ Út này nó mặc đồ sữa cũng không đủ, không đủ. Đó là chưa kể những người không bệnh mà vẫn muốn lấy được cái phần lợi nhuận, hay là ganh tị, hay là thấy rằng đó là trời, người ta cũng có được, người ta cũng làm được, tại sao mình không làm? Tại sao lại mình không lấy được cái đó quyền lợi của mình mà? Mình có Medicare là mình có quyền lợi, cho nên nghĩa là vô tình nghĩa là mình lấy những cái phần đó, tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Khi mình lấy những phần đó là vô tình mình đã lấy đi của những người đã và đang khủng hoảng. Họ đang khổ, họ đang thiếu, họ đang sắp sẽ chết kia kìa. Cho nên nếu mình quy Phật là phải, thay vì mình phải cầu xin Phật giúp đỡ mình, không. Xin Phật hãy ban cho con lòng tha thứ, để con tha thứ cuộc đời con giống như Phật. Bởi vì nguyên trong bài Nguyên Nam Bảo đầu tiên chúng ta đọc là gì? quy Phật, con hết lòng kính Phật, lượng từ bi con nguyện học theo Ngài. Cho nên gì con muốn học theo Ngài, con muốn làm Phật để thương người ta giống như Ngài vậy. Thay vì Ngài hãy tha thứ tội cho con đứng cả tiếng hồ để con xin sám hối, không, hãy phạt con, nhưng mà cho con được cái lòng tha thứ để con tha thứ người khác. Nó phải quy y, phải cỡ quy cấp độ đó mình mới thấy rằng giữa mình với cái con đường tứ đế con đường bát chánh đạo nó gần với nhau. Chứ tội nghiệp bây giờ mình đã quy Phật, Phật như Bồ Tát là các bạn phải cứu độ vô lượng vô số chúng sanh, mà nhất là những chúng sanh nghĩa là thập tử nhất sinh, những lúc mà các người ta không còn con đường để thoát khổ, đau đớn đến cùng tận, thì lúc đó mình nghĩ rằng chúng sanh nó tội nghiệp, nó cần Phật cứu. Những chúng sanh nó đang đói khổ, những quốc gia không hề có ăn, không hề có mặt, và phải chịu đói đau đớn cùng cực với sự tra khảo tội nghiệp. Cho nên mình nghĩ rằng lại Bồ Tát xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh đó để con chia sẻ với họ, hay xin Ngài hãy đi đến những chỗ đó mà cứu những người đó, đừng có gì có. Chứ mình quy Phật quy Bồ Tát đã được rằng nữa là con đã quy Phật rồi, con là đệ tử Phật rồi, cho nên Phật phải thương con, cho nên thương con ngủ lạnh quá, cho con một chút hơi ấm để con được trùm mà. Trong khi ở đây là mình đầy đủ tiện nghi, nào là cái bằng mại sử, nào là cái bằng áo, nữa là cách mình đu áo, nữa là cái bằng lông chùi, lông chuột, lông thỏ, lông gì mình cũng có hết. Mà cũng một hai bốn dài với một cái người chưa có một chút nào hết trơn, người trần trụi ở ngoài đường, tội nghiệp lắm. Cho nên là lại Bồ Tát, lại Phật xin Ngài hãy vì con mà đi đến, đi tìm và giúp những người đó, thì mình quy Phật luôn. Mình quy vậy mình mới là quy Phật, mình mới là đệ tử của Phật chứ. Bởi vì con quy Phật, hết lòng kính Phật, lượng từ bi con nguyện học theo Ngài, thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài, một tánh thể, một tánh giác thể đại đồng nhận được. Đó là con muốn quy Phật là như vậy. Không phải thương con người không, mà kể cả những con vật, thấy nó đau đớn, thấy nó bị nữa là cái bệnh bệnh hoạn, con cũng xót xa. Cho nên thay gì nữa là nghĩa là Phật gì con, hãy gì nó, hay là ban cho con sức mạnh để con có thể thương yêu nó như vậy. Chứ trời ơi con thương lắm, trời ơi thấy vật, thấy đứa nào cũng dễ thương, thỏ dễ thương lắm, nhưng mà cái này mà cho bằng nữa là ấy đàng hoàng nè, chiên đàng hoàng á, có chút rượu nữa, mình thương kiểu đó thôi. Thật năm môi với đạo Phật, Phật cũng lắc đầu, quy làm gì, bởi vì mình vô tình tạo thêm một gánh nặng cho Phật. Giống như là mình ở nước Úc vậy, là vô tình mình tạo gánh nặng cho an sinh xã hội, trong khi rất là nhiều người họ đang cần những nhu cầu về y tế rất là lớn, chứ không phải chúng ta chưa tới mức độ đó. Thì vì chỗ đó cho nên khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chúng ta cũng hiểu ngay được cái ý nghĩa của chỗ sự sâu xa đó là làm gì. Có nghĩa là chính bản thân chúng ta cũng phải có sự gì? Buông xả. Chứ đừng có phải nắm chặt, đừng có nghĩa là cái bằng khư khư. Bởi vì cái chỗ mà Đức Phật mà dạy chúng ta học trong tứ thánh đế, hay là chúng ta bát chánh đạo, là thể là chúng ta phải có kiến, phải có tư duy, phải có ngữ, phải có nghiệp, và tất cả mọi cái con đường chúng ta đều thực hành bởi con đường của nhân và quả, đừng có chờ đợi. Cho nên xin Ngài hãy ban cho con nghiệp, xin Ngài hãy ban cho con sức mạnh, xin Ngài hãy ban cho con tuệ giác, xin Ngài hãy ban cho con gì là lòng tha thứ, chứ đừng có phán đâu. Ban cho con lòng thương yêu, để con thương yêu, chứ đừng có thương yêu con, đừng có tội nghiệp lắm. Trời ơi, đứng ngồi trước tượng cả nửa tiếng hồ tội nó nắng. Chỗ mà mình thấy rằng đó là lời của Đức Phật nói trong tất cả các bài kinh, là chúng con khổ nguyện xin tự độ. Đó là chúng ta ghi đó, chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham lam sân giận ngập tràn, nếu phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà là Phật, là quy Phật, là quy Pháp, là quy Tăng. Ý nghĩa của từ Buddha Saranam Gacchami, hay gọi là Danam Saranam Gacchami, hay là Sangha Saranam Gacchami, có nghĩa là con đến, hay con trở thành người như Phật, con đến với Pháp để con nghĩa là thấm hiểu Pháp, dạy con đến với tâm để con sống một đời sống vô ngã vị tha. Đó là duyên. Vì vậy chỗ này của Đức Phật nói ra chúng ta rất là rõ ràng, ai quy Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ đau và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám đạo đưa đến khổ đạo tận, như vậy gọi là thập quy an ổn, thập là quy tối thượng, có quy như vậy mới thoát khỏi mọi khổ đau. Rất là rõ ràng, không có một chỗ nào che giấu mình hết. Nhưng mà vì mình không có hiểu, mình không có chịu học, và chính mình cũng không muốn hiểu, tức là cứ muốn được sự bảo vệ, muốn được sự che chở, nữa nghĩa là con làm một Phật tử con quy y, tức là con phải đạt, con phải có được những gì, tức là vô tình mình đã làm áp lực thêm cho cái sự tu tập. Mà nếu có tập có một Bồ Tát như Quan Âm, có một Bồ Tát như Phật thì chúng ta phải nghĩ đến những chỗ sâu xa hơn. Khi mà trong kinh Địa Tạng có nhiều người hỏi rằng tại sao mà chúng sanh mê mờ tội nghiệp quá, ngài Địa Tạng nó phát cái lời nguyện như vậy mà cứu độ lên rồi là bỏ qua lại, là cái bằng mới vừa dấn lên khỏi thiền tắm rửa sạch sẽ nó nhảy đùng xuống lại, nghĩa là vừa tắm rửa cho nó thoát khỏi rồi mới để đây nó nhảy xuống lại đằng kia, nó nhảy tối ngày vậy thì bao giờ ngày mới thành Phật. Mình cứ cầu Địa Tạng như vậy làm sao được? Địa Tạng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà bây giờ nó là mới vừa tắm rửa mới vừa kéo lên nó nhảy xuống lại rồi. Hồi nào đâu phải là vì mình đến với đạo hay mình đến với từ bi chỉ gì vậy, không đâu, không phải vậy, mà mình phải thông suốt thấy hiểu được. Giống như hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, các vị thấy đặc biệt không? Mười lăm năm về trước, vào ngày này, ngày 11 tháng 9 này, đó, các vị thấy là đặc biệt không? Chỉ trong vòng tích tắc là người ta đã trở thành người thiên bộ trên 3-4 ngàn người. Nhưng mà không, ngày này cũng là đặc biệt, tại vì tất cả mọi thứ đều đặc biệt hết. Tất cả mọi thứ đều đặc biệt ở trên, tại vì nghĩa là trong giờ phút này, trong giờ phút mà an ổn này chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà trên thế giới thì mỗi ngày các vị chỉ cần mở TV ra là nó xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, và không biết bao nhiêu người sẽ chết. Nhưng mà cái ngày 11 tháng 9, cái ngày mà của nước Mỹ, tức là cái là đánh trực diện vào nước Mỹ, khi nghĩa là sập hai cái tòa để nghĩa là được gọi là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Mỹ. Toàn bộ dịch từ nghĩa là 100 mấy chục từ nó xuống trở thành con số 0. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà người con Phật phải suy nghĩ rằng đó là thế giới này nó rất là vô thường, rất là ảo ảnh. Cho nên học Phật là học được cái sự nghĩa là sáng suốt để thấy rằng cho dù mình có quy, có chọn lựa, có một cái nền kinh tế tốt đẹp và cái bằng trường cửu chắc chắn cỡ nào đi nữa rồi, cũng không thể tránh khỏi được con đường của quỷ. Thuốc nhiều hồ gì là mình coi phong thủy, đặt cửa bên này, đặt cửa bên kia, tất cả nếu khởi sự tham vọng, tham muốn của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói rằng quy vậy là không có chánh chánh, phải quy với Đức Phật hay là quy với chánh pháp với Như Tăng. Rồi bây giờ mình từ cái chỗ đó mình bỏ, mình quay về quy với Phật theo cái kiểu là có một sự nữa là mong muốn để được sự bảo vệ, để được sự an ổn, không phải vậy. Mà ở đây có nghĩa là chúng ta đến để trở thành, nếu muốn được an ổn thì chúng ta phải thực hiện những con đường chánh pháp để nhân và quả nó không có ảnh hưởng đến với bản thân của chúng ta và những người xung quanh. Đây mới là con đường quy chân chánh, hay là đây mới là con đường quy tối thượng. Và nó ở ngay trong hiện tại, bây giờ, giờ ở đây, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, nếu chúng ta có thể thấy được cái vấn đề quan trọng của Phật đạo, Phật học, có nghĩa là không phải chờ đợi là sau khi mình ra đi ở một thế giới khác, được Đức Phật chờ đợi một thế giới khác, hay được giảng sanh về một thế giới khác, mà ngay bây giờ ở đây, Tại vì tất cả những cái bây giờ ở đây nó liên hệ đến cái pháp hiện tại lạc trú. Khi trong hiện tại lạc trú thì chúng ta mới có cơ hội để trở thành, có được một cảnh giới khác, được an lạc, được niết bàn. Chứ nếu mình không hiện tại lạc trú rồi thì mình chờ đợi gì, đâu có ai mà hứa hẹn mình. Nếu mình quy Phật mà mình không hiểu được cái giá trị của hiện tại lạc trú của đạo Phật, Đức Phật nói rằng giáo pháp của ta không phải đến để mà tin, đến để mà thấy và thực hiện. Nếu mình thấy mình bất yên, mình thấy mình không được an ổn, các vị cứ dịp đến ngay Đức Phật hoặc các vị ngồi xuống yên lặng, buông hết tất cả, vạn yên buông xuống, thở thật sâu, niệm Phật, tự nhiên mình nghe mình bình ổn. Đó là hiện tại là trú. Bây giờ giờ đây, ngay bây giờ, xin chờ đợi, xin Phật ban cho con được an ổn, xin Phật ban cho gia đình con được bình an, xin Phật ban cho cái này ban cái kia. Các vị biết là khi mà nó là một vị vua nghe một cái vị hiền đức nổi tiếng là đạo đức thỉnh về cung để cúng dường trai tăng, cúng dường xong rồi nó là bay lên, nó là nguyên cả một bàn, nguyên cả một mâm và nguyên cả một cái sân đó để rồi cúng dường cho một quỳ đó, xin ngài hãy ban cho con quyền lực, xin ngài hãy ban con sức mạnh, xin ngài hãy ban cho con trai nhiều, ban cho con gái nhiều, ban cho con nữa là cái phần cung phi mỹ nữ. Vị hiền giả đứng dậy bỏ đi vô chạy tới trời, con cầu nguyện chưa xong mà nó mà ngày chưa chứng minh, chưa nhận đủ, con bỏ đi nữa, tao đâu thể nào nhận được với một người ăn mày, người không có gì trơn, xin không hả, tao lấy gì đâu cho đâu. Cho nên vì vậy nó là không nhận, không có nhận được gì hết. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn quy đến Đức Phật mà chúng ta lại không có biết buông xả, tức là buông bỏ những cái tham vọng, những cái ham muốn của mình, những cái áp lực của mình. Không phải với Đức Phật mà kể cả những người mà rất gần với chúng ta, những người thương yêu với chúng ta, nhưng mà chúng ta nên là cái phần đó là không có cho họ một cái tự do, không có cho họ một cái khoảng trống. Tức là vì cái nhu cầu, những cái đòi hỏi chúng ta nhiều quá, cho nên chính vì vậy mà chúng ta vô tình hủy diệt và vô tình làm cho cái thế giới của họ, thế giới của những người chúng ta thương yêu nó biến thành một cột. Thì cái tôn giáo cũng vậy. Nếu mà chúng ta đến với Đức Phật và chúng ta nghĩ rằng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nó trở thành tín đồ, nhưng mà trở thành những người bạo động, hay trở thành những người cuồng tín, vô tình chúng ta hủy diệt cái tôn giáo đó. Các vị nào, những người cuồng tín của một tôn giáo, họ vô tình họ hủy diệt cái tôn giáo đó. Nghe tới cái tôn giáo là họ sợ rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì những người cuồng tín làm cho cái chính cái đạo của họ bị hủy diệt. Nếu mà chúng ta làm Phật tử, tu quy y với cái dạng vậy, tức là với cái tâm đó là cái bằng cuồng tín, mê tín và đồng thời thụ động vậy, chỉ đòi hỏi, chỉ muốn, chỉ được đó. Và chúng ta không biết buông xả. Ngay trong khái niệm quy y Đức Phật, chúng ta phải buông xả được những cái gì của riêng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn thanh tẩy và mới đến được với thế giới của tỉnh thức, đến được với thế giới của thanh tịnh và đến được với thế giới của sự hòa. Không có hứa hẹn, không có sự hứa hẹn. Không phải ngày hôm nay là cái ngày quan trọng, ngày đặc biệt, mà ngày nào cũng ngày đặc biệt. Cái đây 5-7 năm trước thầy kể câu chuyện, các vị, có một cái anh chàng kia anh đi đến thăm bạn ảnh. Bạn ảnh mới là lấy trong cái tủ ra một cái áo lót, được một cái ba gói rất là kỹ lưỡng bằng lụa, xong rồi đem ra xong mở ra trong đó có một áo lót bằng lụa. Rồi anh làm gì? Anh mới đem áo lụa, nói rằng là đây là cái món đồ rất là đặc biệt, đây là ngày đặc biệt. Cái này là của vợ của tôi. Tôi đã nghĩa là hai vợ chồng đã đi mua ở New York bao nhiêu cửa hàng rất là đắt giá, mà cái người vợ nó không có dám xài, cứ gói cắt lại nó để đợi đến một cái ngày là đặc biệt kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới đó mới đem ra mặc. Nhưng mà bây giờ anh ta mới lấy ra rồi bỏ vào bên cạnh giường để ngày mai chôn theo người vợ của mình, bởi vì vợ anh ta mới qua đời không kịp mặc. Giống ngày xưa Việt Nam mình có một cái bản nhạc tên gì, áo em chưa mặc một lần, chưa kịp mặc. Cho nên nói rằng cái hình ảnh đó làm cho cái người bạn này đó thấy xong rồi là bắt đầu trở về là cái phần giác ngộ luôn, trở về là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái sự mong manh, cái gọi là một cái phút giây, cái mà mình hay hứa hẹn, cái là mình tính rằng là tôi sẽ, tôi định, tôi tính, không có đến. Cái sự may mắn nhất của chúng ta hôm nay là chúng ta còn tồn tại sau 15 năm của khủng bố mà chúng ta còn tồn tại. Như vậy là ngày nào chúng ta mở mắt ra mà chúng ta thấy được chúng ta còn tồn tại, đó là một sự may mắn quá rồi. Đó là một cái phước báo quá lớn rồi. Cho nên mình không có thể than, mình không thể đòi nữa. Nó là nếu mà tại sao con nữa là ở Úc mấy mươi năm rồi mà trời ơi, người ta tới bậc triệu mà con bây giờ mới có được 4 cái nhà, ít quá. Cho nên con phải đi chùa nhiều, con phải cúng dường nhiều để gì, để con phải làm sao con phải bậc triệu như người ta mới được. Trời ơi tội quá. Cho nên nữa là đội Phật một cái ngồi một cái kiếm mỗi ngày mình đi giải quyết cái chuyện mà nó cầu không, đâu có thì giờ đâu mà để giúp cho những người nó khổ hơn gì nữa. Từ một cái chỗ mà nghèo khổ thì chúng ta đã đủ hết trơn rồi, nó cái phần mình gọi là cái phần full rồi, không còn chỗ để mà bỏ vô nữa, nhưng mà vẫn còn muốn kiếm chỗ để dành, thì vô tình chúng ta đã làm cho nặng đi cái tôn giáo chúng ta, vô tình chúng ta trở thành những người không phải là quy trở thành đệ tử Phật nữa, mà chúng ta trở thành một cái gánh nặng để đeo bám của một cái tín ngưỡng, làm cho nó sẽ trở thành ngoại dị, không đúng. Mà tất cả những người Phật tử được gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng phải trở thành những người như Phật, trở thành những người như Pháp và trở thành những người như Tăng, để mới có thể mang lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Đó là quy tố. Đó là đúng nghĩa quy mà Đức Phật nói gì, phải nương tựa là như vậy. Chứ ngày nói theo A Kỳ Đạt Đa là cái phần đi tìm một chỗ coi phong thủy, hoặc đi tới một cái chùa để cho lớn, hoặc là cho có Phật cho to để quy y, không trúng vào đâu cả. Cho nên thay vì nghĩa là phải đợi một cái nghĩa là gói lại cái áo, đợi tới ngày là đặc biệt mới mặc, không kịp mặc. Cho nên việc gì làm được hôm nay, cái gì, cái ý định nào tốt đẹp được hôm nay, mình phải thực hiện. Đừng hứa, đừng hẹn, đừng đợi, đừng chờ. Bởi vì điều đặc biệt, điều quan trọng nhất là ai có thể guarantee được rằng mình có thể sống tới ngày mai? Không ai guarantee được. Mà thầy là cái mà kỹ nhất là coi bói mà đệ tử thầy hết 90% là nó tôi coi bói, nó nói toàn thầy là một tên 80 tuổi không. Mình đã là sợ coi bói, không muốn coi bói. Người nào cũng nói trời ơi, chắc là kiểu này là nếu mà nó lỗ tai dài sống lâu thì phải kiếm dây một cột kéo dài xuống ở đây thì mà mang cái hy vọng nó trúng chỗ. Ai guarantee được mình sống được tới ngày mai? Không ai guarantee được hết. Các vị gần đó là đi ra đường một cái là một người không có chú ý, một người sai xỉn là có thể là mình không có trở về được. Một chuyến đi, một lần đi mà đi mãi không về rồi. Cho nên không, đừng có nghĩ rằng cái điều đó. Bởi vì cái mà Đức Phật nói rằng trong cái chỗ mà Tứ Đế Đức Phật nói rõ, khổ tập diệt đạo, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị lời của Đức Phật nói, và chúng ta thấy được giá trị của chánh pháp. Cho nên là mình nói rằng nếu là ngày này nó không có đến được hai lần, một ngày nó không đến được hai lần. Cho nên vì vậy mà cái ngày này không phải ngày nào là ngày đặc biệt, không phải là ngày hôm nay là đặc biệt đâu, mà mỗi phút giây cái gì tồn tại và cái gì chúng ta làm được trọn vẹn thì cái đó nó mới thành đặc biệt. Cứ mỗi một ngày là nó đặc biệt một ngày. Chúng ta còn tồn tại tới hôm nay là một điều kỳ diệu đặc biệt. Các vị cứ thấy vậy đi. Chứ nếu không rồi thì chúng ta mới thấy rằng là tất cả mọi thứ là chúng ta cứ hứa hẹn, chúng ta cứ định mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ hối tiếc. Cho nên nếu mình nghe ai, ví dụ như bạn bè mình, ai đó bệnh hoặc ai cái gì, mình vừa nghe xong rồi là mình phải tính thời gian nhanh nhất để mình đi đến chia sẻ, đến thăm. Chứ nhiều khi nữa là mình nghe là nghe ai đó bệnh, nghe thì thoáng thoáng mà thôi, mình để ý. Đến giờ khi mình nghe lại là mình còn không có kịp thời gian để đi đám, không có cơ hội rồi. hồi xưa cũng vậy. Thì ngon, tức là ông hoàng tiệm vàng kim quan vậy, thì nghe cũng vừa bị nghĩa là bị nghĩa là giống như bị stroke, tức là bị chở vô bệnh viện này mau mau, mà cái áo chạy đi thăm nó là đi lên thăm một chút xíu, chạy lên thăm không xong rồi là quay về nghe làm sao là nghe ông đã ra đi. Nếu mình chỉ còn suy nghĩ rằng à, nghe ông bệnh thôi kệ, từ từ đi, thủng thỉnh đi, ngày mai đi thì tới mình cũng không gặp trước khi mình chạy, nó chỉ có chút xíu vậy thôi, chút xíu vậy thôi là đã biến thành người thiên cổ, đâu có còn cơ hội nữa đâu. Cho nên là những cái gì đó, những cái gì mình có lầm lỗi đó, mình cứ nói rằng mình muốn xin lỗi, nhưng mà cứ ngại, muốn xin lỗi ngại là phải nói liền, xin lỗi liền. Lỡ mượn của ai cái gì đó mà kêu mà không trả, làm ơn trả liền. Chứ đừng có nói lỡ rồi thôi tôi làm quên làm luôn. Đó, lỡ cái gì đó mà đang chưa trả được gì đó, phải trả liền, phải làm liền. Tại vì có thể chúng ta không có cơ hội gặp lại, chúng ta không có cơ hội thực hiện điều mà chúng ta muốn. Vì sao vậy? Vì đời là vô thường. Ba cái pháp ấn của đạo Phật là khổ, là vô thường, là vô ngã. Nó không có thật. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu mình muốn quy y đạo Phật thì mình phải quy y thật là an ổn, thật là quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát khỏi mọi khổ đau. Và điều mà mình muốn chia sẻ với các vị rằng ngay khi chúng ta làm một Phật tử, để gọi là cái Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami hay là Sangha Saranam Gacchami, có nghĩa là chúng ta phải dấn thân. Dấn thân nghĩa là buông bỏ, đó là cái bằng không mang, không làm gánh nặng cho ai cả. Mình không nắm giữ và có nghĩa là không nắm giữ những cái gì, những kể cả những tư duy, những suy nghĩ, những cái mà mình làm mệt mỏi cho người khác, những cái đó mình không nắm giữ được, buông xả. Bởi vì ngay cả cái là cái mình không buông xả được đó là chỉ một lời nói, một suy nghĩ, một tư duy mình gửi đến người ta, tức là vô tình làm cho người ta thêm một gánh nặng nữa, làm cho người ta thêm một sự đau khổ nữa. Cho nên tại sao mà gia đình, hay là tại sao là đạo tràng, hay tại sao cái này nó nghĩa là bị xảy ra chuyện này chuyện kia bức xúc, là tại vì nghĩa là người ta không có buông xả, người ta cứ chấp giữ, nghĩa là một cái, một hành động, một ý niệm, một lời nói mà nó là vô tình, thay vì nó là làm cho người khác được quan hệ thì mình trao cho người ta thêm một cái này. Đức Phật nói rằng giống như một người đi xa vậy, đã mệt mỏi yếu đuối rồi thì mình còn thảy thêm cho 100 ký nữa, tội nghiệp họ. Những hương linh cũng vậy, khi họ đã ra đi rồi, họ mất rồi thì nghĩa là mình phải sám hối, phải xin cho họ được nhẹ nhàng, này không mình còn thảy cho họ, mình tạo những cái nghiệp bất thiện rồi mình đó là thảy cho họ một gánh nặng nữa, thì họ còn phải có nhiều thời gian để đón chấp. Cũng như bây giờ người Việt mình nó có cái nghiệp là hãy mình nghe người ta đi đâu, nhất là đi về Việt Nam thôi, gửi đồ rồi ở Việt Nam người ta đi qua rồi gửi đồ, các vị thấy không, từ bên này đi về cũng gửi, từ bên kia đi qua cũng gửi, tiền ở bên này á, tiền đô gửi về tới bên Việt Nam mua lại là những thứ nữa là còn bình hoạn còn đưa qua. Tôi nghĩ mình cái gì không? Nhiều khi bên đây đồ ăn á kỹ lưỡng, không ăn, chọn lựa, nó toàn là tiếng Anh tiếng Trung không à, chất lượng cao, nhưng mà gửi tiền đô tức là tính theo vàng mà đổi qua lại là gì? Là mắm bù hóc, mắm rút, tôm khô tẩm thuốc độc. Thế chúng ta làm cái chuyện gì như vậy là rõ ràng nó đâu có quy chính pháp đâu, nó được an toàn đâu. Rồi mình muốn cầu cho được bình an, mình muốn cầu Phật, mình muốn cái là Phật bảo hộ cho mình, Bồ Tát bảo hộ cho mình, Cho nên khi mình có được tuệ giác rồi thì con người của mình nó hoàn toàn không bị vướng vào con đường của nhân của quả, có những gì là bất thiện nữa, thì tự nhiên là mình được giải thoát, mình được tự tại. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta quy y vậy. Cho nên tất cả những người Phật tử của chúng ta phải học giáo lý rồi ngẫm nghĩ trong giáo lý, mình mới thấy nghĩa là thấm thía được cái những lời dạy của những Phật cổ đức, hay là những lời mà dạy trong kinh Đức Phật nói sâu xa thầm thâm vi diệu. Thay vì mình bỏ phí những cái thời gian vô ích thì bây giờ đó là mình ngồi mình suy ngẫm, suy ngẫm rồi mình mới bắt đầu cái là cái bằng hành động để nó mang lại lợi ích cho thân tâm. Đó là gì? Và rõ ràng là đến lúc nào mà mình thấy rằng đó là mình không còn, mình buông xả hết, mình đã thành tự do, mình không còn là một gánh nặng cho ai nữa đâu, thì lúc đó là mình mới là đúng là quy Phật. Cũng như mà ở trong gia đình của mình, mình không còn gánh nặng cho cha cho mẹ nữa, không còn là gánh nặng cho người thương hay là cho chồng cho vợ mình nữa, thì lúc đó mình mới thấy rằng đó là mình yêu thương người đó thật sự. Chứ mình nói rằng là mình thương chồng mình thương vợ mình yêu cha mình yêu mẹ mình, nhưng mà mình tạo thành một gánh nặng, lúc nào mình cũng gia tăng cái áp lực, lúc nào mình cũng gia tăng cái sự nghĩa là nhu cầu và cái sự nghĩa là ham muốn mình nó quá đi, để rồi làm cho người đó phải khổ đau, phải nặng nề đến nỗi là còn trước khi nhắm mắt mà không yên ổn vì đứa con, thì như vậy rõ ràng mình đâu có thương cha mẹ đâu. Mình tưởng là mình có hiếu nhưng mà rõ ràng là mình là bất hiếu. Nếu mình là một người con có hiếu là mình phải hoàn toàn free, tức là mình phải hoàn toàn tự do, mình không bám chặt, mình không phải là cái bằng dắt từng giọt sữa, mình không lấy từng chút tim gan, không có, để cho nó là cha mẹ mình hoàn toàn an tâm về đứa con này. Cũng như nữa là để cho nó là mình thương ai đó, để cho người này hoàn toàn an tâm mình, là vì nữa là mình không là một áp lực và mình cũng không có một cái nhu cầu để cho các mọi người này phải tận dụng gì mình, thì như vậy là hoàn toàn mình mới thật sự là mình hết lòng gì quy kính quy y người đó. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài nói là nếu mình đến Đức Phật giáo, đến với Đức Phật quy Phật quy pháp quy tăng mà vô tình nữa là mình nữa là cái phần tạo thành những cái ảnh hưởng nặng nề cho cái sự tu học của mình, thì rõ ràng chúng ta sai lầm, chúng ta không quy đúng với Đức Phật. Nhưng thầy nói đó, các vị thấy rằng đó là làm một Bồ Tát mà phải nữa là phải buông xả, mình không buông xả, mình cứ kêu cứu hoài, kêu cứu hoài, mà phải kêu cứu đúng thì cũng nên kêu cứu, rằng này không có đúng cũng kêu cứu, cũng như là mình không có nghèo mà mình cũng xin. Thầy nói rằng ngay cả một cái từ nữa là tôi đâu có xin gì đâu, tôi xin hai chữ bình an không, ông nội ơi, cái chữ bình an nó quá lớn rồi, xin hai chữ bình an không, mà các vị biết ở đời này chỉ cần những đó thôi, cái chữ bình an là nó khô ở tất cả mọi thứ. Vậy mà nó không có xin gì đâu, không có tham cho hai chữ bình an là đủ, chữ bình an nó nhỏ lắm các vị biết không, chữ bình an nó bao lớn các vị biết không, nó là một sự tự do, nó một sự giải thoát, không có bị ràng buộc nữa, nó được tự tại, nó được bình an, chữ nó không có nhỏ đâu, mà mình nói rằng xin ít lắm, xin có hai chữ bình an rồi. Không, khi nào mình không có xin gì nữa đó, không xin gì nữa đó, mà chẳng những vậy mà còn cho nên nghĩa là nếu mình lại Phật là cái còn nghĩa là xin Phật, xin Phật nghĩa là đừng có dồn tới con nữa. Mà Đức Phật còn nhiều thời gian, Bồ Tát còn nhiều thời gian để dồn những tận cùng chúng sanh khổ đau. Giống ngày Địa Tạng đó là cái bằng đừng có giới con nữa, mà phải giới nhiều người ở sâu hơn nữa. Con ở mới tới từng địa ngục thứ 6 mà, còn tới 18 từng địa ngục nữa. Cho nên xin Ngài là ơn đừng có rước con, mà rước những cái người ở dưới 18 từng địa ngục kia, nó còn sâu lắm, nó còn khổ, nó ngợp chứ. Cho nên con còn ở trên này nó đè con nó 6 tầng rồi. Chứ còn nếu bây giờ mình xin ngược lại, con mới có 5 cái nhà, xin cho con thêm 5 cái nữa nó đủ 10, thì không xin. Đó, có nghĩa là chúng ta phải thấy một cái giữa cái vấn đề mà buông xả, để chúng ta không tạo thành một áp lực cho chính bản thân mình, thì ở đó đồng nghĩa là chúng ta cũng hoàn toàn hiểu được, tu tập được những gì Đức Phật đã dạy chúng ta. Các vị thấy rõ ràng, cho nên mình đọc lại những cái câu của trong sách Hố và trong kinh Phật nói rằng quy Phật con hết lòng kính Phật, lượng từ bi của nguyện học theo ngài thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài một tánh giác để đại đồng vạn vật quy pháp luôn, cứ theo học pháp được thức tâm giải thoát khỏi lầm mê. Nếu là làm sao để mình được thức tâm, tức là cái tâm mình nó không còn dướng bận nữa, pháp vô sanh chư Phật phải nương về tất cả những có chỗ mà cái bằng không còn sinh tử mà của chư Phật được thành tựu, con muốn trở thành như vậy, một tánh giác thể đại đồng vạn vật. Chứ đâu có phải là cái bằng khi mình quy y rồi cái mình cứ cấm cúi đầu là mình quy y, mình cứ là làm cái nghi thức vậy thôi, mình trở thành một gánh nặng cho chính bản thân mình, chính mình lệ thuộc với cái bóng của mình. Cho nên chỗ này đó thì chúng ta biết rằng trong phẩm Phật Đà nó còn những câu sau phần cuối đó, tức là Đức Phật sẽ nói về đó là cúng dường còn đáng cúng dường chư Phật Phật đệ tử bậc vượt những lý luận thế nào là nói về cái phần đó là công đức của những người đó, thì chúng ta sẽ học sao. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ học riêng về cái từ gọi là tam nguy không, là chúng ta cũng chưa có thấu suốt được hết được đó, là làm sao chúng ta sẽ chia sẻ thêm được để tìm hiểu được rằng đó là tại như thế nào mà làm chúng ta phải bị cứ lẫn quẩn ở một chỗ. Cho nên là nếu một cái người học trò giỏi, một người học trò mà các bạn ông thầy cũng không có cần phải dạy cho những cái gì mà các bạn siêu đẳng cao cấp nhất của ông thầy, nào người học trò là tự họ sống thực hiện được như vậy. Cũng như những đứa con mà cái phần gọi là cha mẹ phải lo lắng nhiều là vì nó bệnh hoạn nhiều, cha mẹ phải khổ sở nhiều là vì nó yếu đuối nhiều. Chứ mà những đứa con mà cái phần nó tự nó rồi, tự nó sống được là tự nó làm ăn được, tự nó khỏe mạnh, nó không có gì trên, thì cha mẹ không phải lo nữa. Không lo được nữa là cha mẹ không phải là không thương, không phải là mình không phải là con ruột, phải không? Nhưng mà cha mẹ không phải lo gì nữa là mình đã thương yêu cha mẹ, tức là không muốn tạo thêm một gánh nặng cho cha mẹ, kể cả từ lời nói, ý nghĩ và hành động của mình. Cho nên khi mình học Phật cũng vậy, mình mới thấy rằng những Bồ Tát dung thông, những dung thông. Cho nên là với Đức Phật và với những lời dạy trong kinh điển, chúng ta phải thâm nhập, chúng ta phải gặm nhấm để rồi chúng ta cảm thấy rằng là mình hạnh phúc ngay trong hiện tại, bây giờ đây chứ không có chờ. Cho nên này cũng xin nhắc lại các vị một điều rồi, không có chỗ quy y nào được gọi là tối thượng, chỉ có quy y với gì, với sự nghĩa là các bậc giác ngộ giải thoát và thấy rõ được con đường nhân quả, thì từ chúng ta được giải thoát, chúng ta không tạo thành một áp lực cho những người xung quanh, hay kể cả chính cái khái niệm về Đức Phật của chúng ta không có tạo. Giống như cái mà thầy vừa kể, khi học trò nói là thấy tội nghiệp, nói rằng là ở nước Úc này là một trong những quốc gia được gọi là rất là nhiều, rộng rãi, đầy đủ tất cả mọi sự nữa là an sinh xã hội, nhưng mà nó nói rằng là mình bệnh mình phải viết thơ, mình phải viết internet, mình phải kêu gọi, mình phải la khóc dữ lắm thì nó mới quay mình, còn không thì tại vì nó nhiều quá không thể nào lo cho sẻ. Cho nên tội nghiệp bà mẹ bự vậy nhưng mà cũng không thể nào cho sữa con uống được, phải la cái dữ thì mới cho sữa uống. Thì nếu mà mình bệnh thật sự nặng nề thì mình la cái dữ, nếu mình chưa bệnh đừng có la và đừng có tạo thêm những cái gọi là hệ lụy cho mình. Cho nên thật ra thì giống như là thầy người ta cứ hãy nghe bệnh nhiều cứ đem thuốc hoài, nhưng mà hãy đem thuốc nhiều thì biết mình bệnh rồi, ngó qua thuốc, ngó lại thuốc, ngó lên thuốc, ngó xuống thuốc, sờ tay là bệnh thuốc, tức là rõ ràng là mình là một con bệnh rồi, biết ngay là mình còn bệnh rồi. Nhưng mà lúc nào mình thấy là nó còn mình đóng không có một viên thuốc nào đơn rồi, tự nhiên biết được là mình khỏe. Cái gì thấy phải không, đồng ý nhau? Cho nên mình đi đâu á mà mình cụ bị theo mà nó có bệnh thuốc là biết là mình không được khỏe rồi, không được an toàn rồi. Chứ nếu mà mình đi rồi không cần cái vụ đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình biết là mình đủ sức và không có phải lệ thuộc nó. A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ dừng lại đây, và mong rằng ngày này cũng là một ngày đặc biệt cho những người đã mất, và những là một những ngày đặc biệt chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn còn tồn tại. Và cái gì đó đặc biệt là bây giờ chứ không phải là quá khứ, không thể trở lại được. Cho nên xin các vị hãy chú ý rằng những gì quý giá và những gì có giá trị nó ở đây là của chúng ta.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển nam vô tận thệ nguyện đoàn, pháp vô vô lượng thệ nguyện hồng, hoằng đạo vô
đều chọn thành Phật đạo.